Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau bài giảng khai mạc các mối phúc và các mối họa, Thánh Luca tường thuật cho chúng ta những giáo huấn của Đức Giêsu về lòng nhân từ. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Khái niệm nhân từ là một khái niệm phổ biến, thoạt nghe có vẻ dễ hiểu, nhưng lại là một khái niệm trừu tượng vì nó mang nhiều nghĩa. Tuy nhiên, qua những biểu hiện mà Đức Giêsu đưa ra trong trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng giới hạn khái niệm này qua việc đừng xét đoán, đừng lên án, hãy tha thứ và hãy cho đi. Xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là những thái độ rất gần gũi và được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Những thái độ này một cách nào đó cũng cho thấy mức độ tốt xấu giữa người này với người kia. Chữ xét đoán ở đây hiểu là chỉ trích, phê bình, lên án một cách nhục nhã, kết án ai quá nhẹ dạ, không đủ điều kiện mà cứ lên án người ta cách bừa bãi. Chúng ta thường hay xét đoán xấu cho người khác. Đó là điều nghịch với sự nhân từ. Mặt khác, khi đề cập đến sự xét đoán, Đức Giêsu đang so sánh thái độ của người môn đệ, người theo Chúa, và thái độ của giới luật sĩ, biệt phái, là giới lãnh đạo tôn giáo thời Đức Giêsu, mà người thường gọi là đạo đức giả. Những người này thường làm ra vẻ đạo đức và hay lên án người khác với tâm lý cho rằng chỉ có mình mới tốt, còn tất cả mọi người anh em khác là có tội và đáng khai trừ. Đó là thái độ đang bị lên án trước hết. Xenophon, triết gia Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ 5 công nguyên, đã kể câu chuyện ngụ ngôn về xét đoán như sau. Thượng đế đặt trên vai con người hai cái túi, một cái đằng trước và một cái đằng sau. Cái túi đằng sau chứa đựng tất cả cái xấu của chính con người mình, còn cái túi đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thoát ra khỏi lối sống tính toán theo kiểu thế gian, mà sống theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa là một thách đố. Là con cái của Thiên Chúa nhân từ, người môn đệ cũng được mời gọi theo gương Đức Giêsu sống cho ban cách quảng đại, rộng lượng thứ tha và yêu thương cả những người mình không ưa. Càng sống nhân hậu với hết mọi người, trao ban mà không tính toán, tha thứ cách vô điều kiện, thì người Kitô hữu càng trở nên giống Thiên Chúa, đấng sẽ ân thưởng cách dư tràn cho những ai sống theo đường lối của người. Mùa chay là thời Thiên Chúa thi ân, là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta trở về với Chúa, mở rộng tâm hồn để Chúa tuôn đổ ân huệ cứu độ. Muốn được thế, chúng ta phải khiêm tốn và ý thức nhận ra sự tai hại do sức tàn phá của tội. Để rồi, với lòng sám hối dâng lên Thiên Chúa, tâm tình cầu nguyện như ngôn sứ Daniel, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Chúng con thật hổ mày hổ mặt như hôm nay. Chúng con là những người Giu-đa, dân cư thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa. Trong mọi xứ, Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung, đã phạm chống lại Ngài. Dù chúng con biết rằng, Chúa vẫn tỏ lòng thương xót và tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, xin giúp chúng con nhận ra con người thật của mình để có thể thay đổi đời sống. Những gì chưa phù hợp với thánh ý Chúa, xin Ngài hãy biến đổi để chúng con có thể trở nên con người mới trong Chúa Kitô. Amen.
Yêu thương mọi người.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chọn đề tài cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2021. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 107 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm nay, đó là tiến đến một chúng ta ngày càng rộng lớn. Đề tài này phản ánh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong đoạn số 35 của thông điệp Fratelli Tutti, đó là sau cùng không còn những người khác nữa nhưng chỉ còn một chúng ta. Từ chúng ta đại đồng này phải trở thành thực tại trước tiên giữa lòng giáo hội, được kêu gọi thực hiện sự hiệp thông trong khác biệt. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm nay sẽ được chia làm 6 tiểu đề, lưu ý đặc biệt tới việc chăm sóc gia đình chung cùng với việc chăm sóc căn nhà chung có đối tượng là chúng ta như vừa nói. Chúng ta này ngày càng có thể và phải trở nên rộng rãi và có tinh thần hiếu khách hơn. Để giúp chuẩn bị thích hợp cho việc cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm nay, phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã bố trí một chiến dịch truyền thông, qua đó sẽ khai triển 6 tiểu đề mà sứ điệp của Đức Thánh Cha đề nghị. Mỗi tháng sẽ có những tài liệu đa phương, những chất liệu thông tin và suy tư của các nhà thần học và chuyên gia giúp đào sâu đề tài và những tiểu đề được Đức Thánh Cha chọn. Tin Page Pháp Quốc. Đức cha Yves Ramus qua đời vì COVID-19. Đức cha Yves Ramus, nguyên đại diện tông tòa Phnom Penh bên Campuchia và là giám mục cao niên nhất tại Pháp, đã qua đời hôm 26 tháng 2 vừa qua vì COVID-19, hưởng thọ 93 tuổi. Đức cha Yves Ramus sinh năm 1928. Gia nhập hội thừa sai Pagi năm 1947 khi được 19 tuổi và thụ phong linh mục năm 1953, rồi du học Roma 4 năm trước khi được gửi sang Campuchia năm 1957. Ngài đã học tiếng Khmer và tiếng Việt. Năm 1960, Ngài làm giáo sư tại Đại chủng viện Sài Gòn, nhưng năm sau đó Ngài trở về tiểu chủng viện Phnom Penh. Cuối năm 1962, lúc mới được 35 tuổi, cha Yves Ramus được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh. Đức cha đã tham dự khóa 2, 3 và 4 của Công đồng chung Vatican II. Năm 1968, Ngài thành lập Hội đồng giám mục Lào và Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hội đồng này ngưng hoạt động từ năm 1974 trước các đe dọa của Khmer Đỏ. Trước đó, hồi tháng 3 năm 1970, nội chiến xảy ra tại Campuchia với chiến dịch cắt ruồn sát hại người Việt. Người Việt rời bỏ nước này và cộng đoàn công giáo trước đó có hơn 65.000 tín hữu công giáo, nhưng nay chỉ còn lại 7.000 người. Và trong số 185 nữ tu người Việt, chỉ còn lại vài chị ở Campuchia. Tháng Giêng năm 1975, Khmer Đỏ tổng tấn công vào thủ đô Phnom Penh. Đầu tháng 2, Đức cha Ramus gọi cha Joseph Chamasalas lúc đó đang ở Pháp về nước và với phép của Tòa Thánh, ngày 14 tháng 4 năm 1975, dưới bom đạn, Ngài truyền chức giám mục cho cha Salas làm giám mục bản xứ Campuchia đầu tiên trong tư cách là giám mục phó của giáo phận đại diện tông tòa tại đây. Vài ngày sau đó, tất cả mọi người Pháp đều bị trục xuất. Năm 1977, Đức cha Salas chết vì kiệt lực trong công việc đồng áng của Khmer Đỏ ở Kon Pong Thom. Năm 1976, Đức cha Yves Ramus từ chức đại diện tông tòa và sang Indonesia, rồi năm 1983, Ngài đảm nhận văn phòng tham tiến tông đồ nơi người Campuchia hải ngoại do Bộ Truyền giáo thành lập. Năm 1989, Đức cha Ramus trở lại Campuchia và giúp tái thiết giáo hội điêu tàn tại đây. Và 3 năm sau, năm 1992, Ngài được Bộ Truyền giáo tái bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Phnom Penh. Với sự vận động của Đức cha, năm 1994, Campuchia và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao, và 3 năm sau, chính phủ Campuchia nhìn nhận các quy chế pháp lý của giáo hội Công giáo. Năm 1997, khi được 69 tuổi, Đức cha Ramus xin Tòa Thánh bổ nhiệm một giám mục phó và đã truyền chức cho Đức cha Emin Nestorm, người sẽ kế vị ngài 4 năm sau đó, năm 2001. Đức cha ở lại Campuchia thêm 12 năm trong một giáo xứ ở Sihanoukville trước khi trở về Pháp và hưu dưỡng từ năm 2015 tại Montebon cho đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, tiếp tục cầu nguyện cho Campuchia mà ngài yêu mến và phục vụ. Hôm 23 tháng 2 mới đây, Đức cha Ramos đã mừng sinh nhật 93 tuổi và 58 năm giám mục. Và 3 ngày sau đó, sáng ngày 26 tháng 2, Đức cha đã từ trần tại nhà thương vì COVID-19. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Hội đồng tu sĩ Bỉ phản đối kỳ thị. Hội đồng tu sĩ Vương quốc Bỉ, gọi tắt là COREP, bày tỏ quan tâm với chính quyền vì các nhà dưỡng lão do các tu sĩ đảm trách không được coi là ưu tiên để được chích ngừa vaccine COVID-19. Nhà chức trách y tế tại vùng Wallonie nói tiếng Pháp và thủ đô Bruxelles không đặt các nhà dưỡng lão thuộc các dòng tu nam nữ với 1.750 người, gồm các tu sĩ nam nữ và các nhân viên y tế, vì không coi họ là những người có nhiều rủi ro để được ưu tiên chích ngừa. Trong thư để ngày 19 tháng 2 vừa qua, gửi các vị bộ trưởng y tế vùng Bruxelles và Wallonie, được phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Bỉ, Hội đồng tu sĩ nước này thỉnh cầu nhà chức trách hay làm sao để các bác sĩ liên hệ thuộc các nhà dưỡng lão của các dòng tu có đủ vaccine chống COVID-19 để chích cho các tu sĩ hưu dưỡng và nhân viên. Linh mục Robert Uwe, quản lý của Hội đồng COREP cho biết, cơ quan Wallonie về đời sống chất lượng đặt trách chương trình chích vaccine chống COVID-19 nói rằng tất cả các cơ sở của các dòng tu được coi như những nhà truyền thống, vì thế không được ưu tiên chích vaccine. Trong thực tế, đó là những nhà dưỡng lão chỉ đón nhận những người khuyết tật hoặc rất cao tuổi, một số nhà khác gồm những người còn khỏe chăm sóc những người yếu ớt. Nghị viện miền Wallonie sẽ cứu xếp về vấn đề này vào ngày 2 tháng 3 tới đây. Tin Ramallah, Palestine. Tổng thống Palestine dành 7 ghế quốc hội cho Kitô hữu. Trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine vào ngày 22 tháng 5 tới đây, có ít là 7 ghế trên tổng số 132 ghế trong quốc hội sẽ được dành cho các đại biểu thuộc các giáo hội Kitô, tức là tăng thêm 2 ghế so với luật hiện hành. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, đã đưa ra quyết định trên đây trong những ngày vừa qua, áp dụng những điều khoản tu chính luật bầu cử. Lần chót, cuộc bầu cử quốc hội Palestine đã diễn ra vào năm 2006, tức là cách đây 15 năm, mặc dù nhiệm kỳ bình thường của quốc hội Palestine là 4 năm. Sau khi hai lực lượng chính trị trong nước mở lại quan hệ với nhau hồi tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Abbas đã quyết định cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm nay, và sau đó sẽ có cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 7. Sau cùng là bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine vào ngày 31 tháng 8 cùng năm nay. Tin La Paz, Venezuela. Đại hội trực tuyến, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Trong những ngày này, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 2 năm 2021, đại hội trực tuyến các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Mỹ Châu đang tiến hành với chủ đề "Chúng tôi không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe". Mỗi ngày họp đều bắt đầu bằng một kinh nguyện cầu cho một đại lục. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã khuyến khích công cuộc loan báo tin mừng của hội giáo hoàng truyền giáo ở Mỹ Châu. Ngài cũng cảm ơn sự linh hoạt truyền giáo đang được tiến hành bằng nhiều cách thức tại đại lục này trong bối cảnh hiện nay. Thứ ba, ngày 23 tháng 2 vừa qua, các tham dự viên đã suy tư về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền giáo năm nay 2021 qua sự trình bày của cha Ricardo Guillen, người Venezuela. Tiếp theo đó, có cuộc suy tư của một ban người Puerto Rico và sự chia sẻ kinh nghiệm linh hoạt truyền giáo tại Honduras. Ngày thứ tư tiếp đó, các tham dự viên bàn về thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thi hành tình huynh đệ nhân loại. hôm 26 tháng 2 vừa qua, các tham dự viên được mời gọi nhìn về đại hội đầu tiên của giáo hội Mỹ châu Latin và Caribbean sắp tiến hành. Tin Baghdad, Iraq. Tái thiết một vườn trẻ tại bình nguyên Ninive nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc tái thiết một trong những vườn trẻ bị lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS phá hủy tại thành phố Batnaya thuộc vùng bình nguyên Ninive, nơi có đông đảo các tín hữu Kitô sinh sống. Theo tổ chức bác ái công giáo quốc tế này, nhờ sự hỗ trợ của các tín hữu công giáo ở các nơi trên thế giới, tính đến giữa tháng Giêng vừa qua, hơn 45% các gia đình đã hồi hương về miền Ninive sau những năm bị nhà nước Hồi giáo trục xuất. Riêng tại thành phố Batnaya, có khoảng 600 tín hữu Kitô hồi hương, tương đương với 13% những người bị trục xuất. Và trong số 1.005 căn nhà bị phá hủy, có 370 nhà đã được tái thiết. Với việc tái thiết vườn trẻ tại thành phố này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hy vọng sẽ có thêm Kitô hữu hồi hương. Vườn trẻ vừa nói sẽ do các nữ tu phụ trách và được coi như một món quà cho tương lai nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây, trưa Chủ nhật 7 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Antahira ở thị trấn Caracos và chủ sự kinh truyền tin tại đây với các tín hữu. Thánh đường này được khởi công xây cất hồi năm 1932 và hoàn tất 16 năm sau đó, tức là năm 1948. Trong thời kỳ lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm vùng này từ năm 2014 đến 2017, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm hầu như bị thiêu hủy hoàn toàn. Nhóm khủng bố đập phá tất cả các thánh giá, cướp các vật dụng bên trong thánh đường, viết tên chúng trên các cột nhà thờ và dùng khu vực bên ngoài nhà thờ làm nơi huấn luyện cho các tân chiến binh IS. Sau khi miền Caracos được giải phóng năm 2017, nhờ sự hỗ trợ từ các ân nhân, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ công trình tái thiết và nay công trình này hầu như hoàn tất. Theo chương trình, sáng Chủ nhật 7 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha giã từ Baghdad bay đến thành phố Erbil ở miền Bắc, chào thăm các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền dân sự của miền tự trị Kurdistan Iraq tại phi trường, trước khi đáp trực thăng tới thành phố Mosul. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh tại quảng trường trước nhà thờ ở Mosul, rồi đáp trực thăng đến thị trấn Caracos, viếng thăm nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, chủ sự kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Ban chiều, Đức Thánh Cha trở lại thành phố Erbil, cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động ở địa phương, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Baghdad. Tin Bogota, Colombia. Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức hội luận về Thánh Giuse theo công thư của Đức Thánh Cha. Nhân dịp năm Thánh Giuse, ngày 27 tháng 2 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Colombia đã tổ chức một cuộc hội luận về đề tài Hình ảnh người cha dưới ánh sáng tông thư Patris Corde từ lòng người cha của Đức Thánh Cha Francisco về tình phụ tử của Thánh Giuse. Cuộc hội luận bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 2 do Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình cùng với Ủy ban Giám mục về Thăng tiến và Bảo vệ sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Colombia tổ chức. Cha Juan Carlos Livano thuộc ban tổ chức cho biết cuộc hội luận nhắm suy tư về nội dung tông thư của Đức Thánh Cha công bố ngày 8 tháng 12 năm ngoái và để đào sâu tầm quan trọng của hình ảnh người cha trong gia đình. Lý do là vì trong nhiều gia đình ngày nay đang có một cuộc khủng hoảng với sự vắng bóng hình ảnh người cha khiến cho cơ chế gia đình bị tàn vỡ. Vì thế, cuộc hội luận tìm cách áp dụng tông thư của Đức Thánh Cha vào đời sống thường nhật với mục đích củng cố tầm quan trọng của người cha trong gia đình. Tham dự cuộc hội luận này có Đức Cha Flavio Calle Zapata, nguyên tổng giám mục giáo phận Ibagué, và ông Jaime Leon Parepa, chủ tịch liên mạc các tổ chức gia đình Colombia, và giáo sư Andres Cano thuộc Đại học La Sabana.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã cùng nhau tìm hiểu Thánh Giuse trong Kinh Thánh, hôm nay chúng ta chuyển sang khảo sát sự phát triển về thần học và lòng tôn kính Thánh Giuse trong lịch sử giáo hội. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những lưu truyền về Thánh Giuse nơi các ngụy thư Tân Ước. Tiếp đến, chúng ta sẽ điểm qua những đường hướng thần học bàn về Thánh Giuse từ thời giáo phụ đến thời cận đại, cũng như sự tiến triển của lòng tôn kính thánh nhân. Sau cùng, chúng ta sẽ phân tích những văn kiện tòa thánh trong hai thế kỷ gần đây, bàn về vai trò của đấng được tôn phong làm quan thầy giáo hội. Các tác phẩm ngụy thư Tân Ước. Ở các bài trước, khi phân tích các đoạn tin mừng nói về Thánh Giuse, chúng ta thấy rằng các tác giả không cung cấp một chi tiết nào về cuộc đời của người, sinh năm nào, ở đâu, đính hôn với bà Maria lúc nào, qua đời hồi nào, chôn cất ở đâu. Đằng khác, chúng ta thấy nhiều bức tranh vẽ hình Thánh Giuse, đầu tóc bạc phơ, hoặc cầm cành hoa huệ, hoặc nhắm mắt lìa trần với Đức Mẹ và Chúa Giêsu đứng bên cạnh. Các dữ kiện này dựa vào tài liệu nào? Câu trả lời vắn tắt cho những câu hỏi vừa rồi là những chi tiết về cuộc đời Thánh Giuse dựa theo những lưu truyền dân gian được ghi lại trong các tác phẩm ngụy thư Tân Ước. Trước khi đi vào chi tiết, cần xác định ý nghĩa của từ ngữ ngụy thư. Khái niệm. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, apocryphos chỉ có nghĩa là bí mật, giữ kín, và được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Lúc đầu, nó được dùng để áp dụng cho toàn thể sách thánh. Cần phải cất giữ các tác phẩm này, không nên để lọt vào tay người ngoài. Ý nghĩa này có lẽ do ảnh hưởng của các nhóm ngộ đạo. Chỉ có ai đã được khai tâm thì mới được đọc các sách thiên khải. Sau đó, nó được áp dụng cho những sách chỉ nên đọc tư, chứ không được phép đọc chính thức trong các buổi cử hành phụng vụ. Đến khi sổ bộ quy thư được xác định, thì nó ám chỉ những sách nào không thuộc quy thư, vì thế không được đọc công khai. Từ đó, người ta dịch là ngụy thư, đối lại với quy thư, và mang một ý nghĩa xấu. Thực ra, các ngụy thư không hẳn lúc nào cũng xấu. Một quyển sách có thể được xếp vào ngụy thư bởi vì không phải do các tông đồ viết, mặc dù nội dung của nó rất lành mạnh. Thí dụ như thư của Clemente, thư của Barnabé. Lúc đầu, có giáo đoàn coi đó như là quy thư, và sau đó đã loại ra khỏi sổ quy thư và trở thành ngụy thư. Ngược lại, sách Khải Huyền của Thánh Gioan từng bị coi là ngụy thư, nhưng sau đó được xếp vào quy thư. Ngày nay, các học giả đã dùng nhiều tiêu chuẩn khác nhau để phân loại các apocrypha. Một số tác phẩm ra đời vào thời các thánh tông đồ đã được vài giáo đoàn nhìn nhận làm sách thánh, nhưng sau đó bị gạt ra bởi vì không do các tông đồ viết. Những tác phẩm này được đặt tên là văn chương Kitô giáo nguyên thủy. Đó là sách Didache, thư Clemente, sách mục tử của Hermas, thư của Barnabé. Ngược lại, một tác phẩm tuy mang danh một tông đồ, nhưng sau khi bị lập tẩy, thì đương nhiên bị xếp vào hàng ngụy thư. Chẳng hạn, thư thứ ba của Thánh Phaolô gửi Corinto, hoặc thư gửi Laodicea. Đa số các ngụy thư ra đời sau thế kỷ thứ hai, dựa theo thể văn của các tác phẩm Tân Ước.
mục tiêu của các soạn giả khác nhau. Đôi khi vì muốn thỏa mãn tính tò mò bằng cách thêu dệt nhiều phép lạ, đôi khi muốn biện minh cho một học thuyết nào đó, chẳng hạn chủ trương của nhóm Ngộ Đạo, Ảo Nhân Thuyết. Các tác phẩm này được phân ra bốn loại: tin mừng, hoạt động tông đồ, thư và khải huyền. Nhiều tác phẩm chỉ được biết qua sự trích dẫn của các giáo phụ, chứ không còn được lưu lại nguyên bản. Loại tin mừng. Tuy được gom một loại mang danh là tin mừng Ngụy Thư, nhưng giá trị của chúng khác nhau xét về lịch sử cũng như đạo lý. Một số tác phẩm ra đời đồng thời với các tin mừng quy điển, và dĩ nhiên là được xếp vào hạng nhất xét về giá trị lịch sử. Trong tiến trình biên soạn các sách tin mừng, các tác giả đã sử dụng những nguồn tư liệu đã được thu thập trước đó, gồm các lời nói, đặc biệt là các dụ ngôn. Vài tác giả đương thời cũng sử dụng những nguồn tư liệu đó và soạn ra tác phẩm song hành. Các sử gia đặt tên cho chúng là Agrafa, những lời nói của Chúa Giêsu. Thường các lời nói được thuật lại trong bối cảnh của một cuộc đàm thoại với các môn đệ, chẳng hạn như tin mừng Thánh Tô-ma, thu thập 114 câu nói của Chúa Giêsu, hoặc do tự người dạy, hoặc để trả lời cho câu hỏi mà môn đệ đặt ra, hoặc sách cuộc đàm đạo của Chúa Cứu Thế, thuật lại cuộc đàm đạo của Chúa Phục Sinh với ông Giu-đa và ông Mát-theo, với thể văn tương tự như cuộc đàm đạo tại nhà tiệc ly theo tin mừng Thánh Gioan. Hạng thứ hai, sử dụng các tư liệu vừa nói để soạn những tác phẩm có vẻ biện minh cho chủ thuyết nào đó, chẳng hạn hoặc phủ nhận nhân tính của Đức Giêsu, thuyết ảo nhân, hoặc phủ nhận thiên tính của người, như các tin mừng của người Do Thái. Hạng thứ ba, chỉ mang danh là tin mừng, theo nghĩa là kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng mục tiêu chúng không còn là loan báo tin mừng cứu độ, cho bằng thỏa mãn tính tò mò. Nội dung xoay quanh hai giai đoạn đặc biệt của cuộc đời Chúa Cứu Thế, đó là thời thơ ấu và hồi tử nạn phục sinh. Một nhóm chú trọng đến nguồn gốc gia thế và thời thơ ấu của Chúa. Nổi tiếng nhất là tin mừng Tiên Khởi Thánh Gia-cô-bê. Tác phẩm này ra đời vào khoảng năm 150 và được quảng bá cho nhiều cộng đoàn phục vụ bên Đông Phương. Cùng với tác phẩm Cuộc Từ Trần của Đức Maria, nó đánh dấu khởi điểm của lòng tôn kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Nói chung, các tin mừng thơ ấu thích kể lại các phép lạ xảy ra lúc Chúa Giêsu ra đời, lúc tị nạn bên Ai Cập và thời niên thiếu. Chẳng hạn tin mừng thơ ấu của ông Tô-ma, khác với tin mừng Thánh Tô-ma vừa nói ở trên. Một nhóm chỉ chú trọng đến cuộc tị nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, như tin mừng ông Nicodemo, tin mừng Thánh Phêrô. Loại công vụ các tông đồ. Nếu muốn theo sát nguyên bản thì phải dịch là những hoạt động của các tông đồ, Actus Apostolorum, chứ không phải là công vụ, Acta. Dù sao, tác giả không chỉ đóng vai trò một ký giả ghi chép các biến cố đã xảy ra trong hội thánh nguyên thủy, nhưng còn muốn trình bày một thần học về đường hướng truyền giáo của hội thánh. Các tác phẩm Ngụy Thư không còn duy trì viễn ảnh thần học, nhưng chỉ thích kể các phép lạ, có vẻ như muốn đề cao các tông đồ như là các siêu nhân, hoặc ít là người hùng của Kitô giáo. Các tác phẩm này ra đời vào thế kỷ thứ hai. Các giáo phụ nhiều lần nhắc đến các hoạt động của ông Phêrô, của ông Phaolô, Andrê, Gioan và Tôma. Hoạt động của ông Tôma được duy trì trọn vẹn hơn cả trong bộ sưu tập 5 cuốn lưu hành trong nhóm Manichê vào cuối thế kỷ thứ tư. Loại các thư. Ngoài các thư của Thánh Phaolô được nhận vào sổ quy thư, còn một số thư khác được lưu hành dưới các giáo đoàn, chẳng hạn thư thứ ba gửi Corinto, thư gửi Laodicea, thư gửi Alexandria. loại khải huyền. Ngoài các sách khải huyền mang danh các thánh tông đồ như Phêrô, Phaolô, Tôma, Stephano, tại vài nơi còn có các tác phẩm của đạo Do Thái, chẳng hạn Sự Thăng Thiên của ông Isaiah. Nên biết là vào thời các giáo phụ, các tác phẩm vừa kể được đánh giá khác nhau. Có những tác phẩm được trích dẫn trong các bài giảng ngang hàng với các quy thư, vào lúc mà sổ quy thư chưa nhất định. Có những tác phẩm khác đã bị gạt bỏ bởi vì chưa được đạo lý sai lầm, hoặc bởi vì chỉ lưu hành cho các nhóm lạc giáo. Dưới phương diện lịch sử, giá trị của các tác phẩm này tùy thuộc vào những nguồn tư liệu, nghĩa là dựa theo những sự kiện có thể kiểm chứng được, hoặc do óc tưởng tượng bày ra, đó là chưa kể trường hợp sao chép. Chúng ta chuyển sang khảo sát những ngụy thư liên quan đến Thánh Giuse. Trong số những ngụy thư nói đến Thánh Giuse, ta có thể kể đến 1. Hoạt động của ông Phong-si-ô Phi-la-tô. Từ giữa thế kỷ thứ 2, Thánh Giustino đã nói đến tác phẩm này. Sang các thế kỷ sau, tên của nó cũng được ông Tertulliano cũng như ông Eusebio Caesarea nhắc đến, nhưng không ai biết nội dung ra sao. Tác phẩm được lưu lại ngày nay là một phiên bản mới được soạn vào thế kỷ thứ 4 do một tác giả tự xưng là Anania. Tác phẩm mang tính cách Hội giáo, nhằm bênh vực Chúa Giêsu trước những lời tố cáo của dân Do Thái trước tòa tổng trấn Phi-la-tô. Khi bàn về gia đình của Chúa Giêsu, chúng ta biết được những sự đàm tiếu và sự vu khống của người Do Thái thời ấy. Họ tố cáo Đức Giêsu là con hoang. Phần biện hộ chứng minh rằng Đức Maria đã lập giá thú với ông Giuse và hai ông bà là người đức hạnh kính sợ Chúa. 2. Tin mừng Thánh Philippe. Tác phẩm này ra đời khoảng đầu thế kỷ thứ 3 trong khung cảnh Hội giáo chống lại lạc thuyết ngộ giáo. Lạc thuyết này không chấp nhận rằng Chúa Giêsu có một thân xác con người. Tác giả khẳng định rằng Đức Giêsu có thân xác con người. Đức Giêsu có hai người cha, cha trên trời và cha dưới đất là ông Giuse. Ông Giuse làm nghề thợ mộc, ông trồng nhiều cây trong vườn để lấy gỗ. Gỗ thập giá được lấy từ vườn đó, và nhờ cây thập giá mà cửa thiên đàng đã được mở cho nhân loại. Dù khẳng định rằng ông Giuse đã cấp thân xác con người cho Đức Giêsu, tác giả vẫn bênh vực sự trinh khiết của Đức Maria. 3. Tin mừng Thánh Phêrô. Ông Origen và Eusebio Caesarea nhắc đến tin mừng Thánh Phêrô, nhưng bản văn không được tồn tại đến nay. Nội dung tường thuật cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Vào lúc Chúa bị treo trên thập giá, tác giả không đả động gì đến bà thân mẫu hoặc các phụ nữ khác, ngoại trừ cô Maria Magdala và các anh em của Chúa. Theo ông, các anh em này là con mà ông Giuse đã có với đời vợ trước. Ông Eusebio cho biết giám mục Serapion Antiochia đã liệt sách này vào loại lạc đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Nguyên tắc bổ trợ. 3. Trong lĩnh vực kinh tế chính trị. Sau khi tìm hiểu sơ lược về ý nghĩa của nguyên tắc bổ trợ, chúng ta sẽ đề cập đến vai trò của nguyên tắc này trong lĩnh vực kinh tế. Nhìn lại lịch sử thế giới trong hai thế kỷ vừa qua, chúng ta thấy, trong một thời gian khá dài, nhân loại phải hứng chịu nhiều hậu quả khốc hại của cuộc đối đầu gay gắt giữa mô hình kinh tế tự do và mô hình kinh tế chỉ huy. Tại một số nơi và vào một số giai đoạn, chủ trương bảo vệ mậu dịch, quốc hữu hóa và kế hoạch hóa kinh tế được đề cao như những biện pháp hữu hiệu nhất để phát triển đất nước. Quyền tư hữu, sáng kiến cá nhân và tự do thị trường hoàn toàn bị phủ nhận. Từ khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ do chính những mâu thuẫn và yếu kém nội tại, mọi người thấy rõ chính bao cấp đã dẫn đưa kinh tế đến chỗ bế tắc, lạc hậu và tốc độ tăng trưởng thấp. Kinh tế tự do trở thành mô hình kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế đau thương đã cải chính quan niệm lạc quan, ngây thơ, coi thị trường tự do như thuốc thần trị bách bệnh, giải quyết được mọi khó khăn kinh tế và đem lại phúc lợi đồng đều cho mọi người, mọi nước và mọi nơi. Chính trong bối cảnh đó, nguyên tắc bổ trợ đang cống hiến cho nhân loại một đóng góp thật ý nghĩa. Cần nối kết hài hòa hành động hỗ tương giữa thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Để đạt tới một phát triển toàn diện và bền vững, cần khai thác những ưu điểm của thị trường và tránh những hình thức can thiệp vô ích của nhà nước vào lĩnh vực sản xuất. Nhưng để thị trường tiếp tục phát triển sở trường và giảm thiểu sở đoản của nó, rất cần đến bàn tay pháp lý của nhà nước và bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Đó là một trong những đề nghị nòng cốt của nguyên tắc bổ trợ. Ngay trong thông điệp xã hội đầu tiên, Đức Leo thứ 13 đã đề cập đến vai trò phục vụ công ích của nhà nước. Khi các cá nhân hay các cơ chế trung gian không thể chu toàn nhiệm vụ của mình hoặc không có phương tiện để phục vụ công ích, thì nhà nước cần mạnh dạn can thiệp vì thiện ích chung. Đó là những biện pháp chính phủ dùng để mưu ích cho mọi giai cấp trong xã hội nói chung và cho giai cấp lao động nói riêng. Nhà nước sẽ can thiệp với tất cả quyền hạn và không sợ bị chỉ trích là đã quá bảo trợ, bởi vì nhiệm vụ của nhà nước là phục vụ công ích. Tuy nhiên, theo đúng tinh thần của nguyên tắc bổ trợ, ngay từ đầu cần khẳng định rằng trong lĩnh vực kinh tế phải dành vai trò ưu tiên cho các sáng kiến cá nhân, dù họ hoạt động một mình hay liên kết với người khác dưới nhiều hình thức để cùng nhau theo đuổi lợi ích chung. Nói rõ hơn, các hoạt động dự phòng của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, dù rộng rãi và sâu sắc đến đâu chăng nữa, vẫn không được hạn chế tự do sáng kiến của công dân. Trái lại, phải gia tăng tự do này bao lâu quyền căn bản của mỗi người vẫn được bảo vệ hữu hiệu. Trong các quyền này, phải kể đến quyền và bổn phận của mỗi người là chu cấp cho các nhu cầu cuộc sống của mình và của gia đình mình. Điều này giả định rằng mỗi người phải được phép và được tạo cơ hội để dấn thân vào hoạt động sản xuất trong các hệ thống kinh tế. Thông điệp hòa bình trên thế giới mở rộng nguyên tắc bổ trợ sang lĩnh vực quốc tế. Tương tự như những gì đã trình bày trong phạm vi quốc gia, trên bình diện quốc tế, nhà cầm quyền của cộng đồng quốc tế phải đối phó và giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa do công ích toàn cầu đặt ra. Dĩ nhiên, đây là những vấn đề lớn lao, phức tạp và khẩn cấp mà nhà cầm quyền của mỗi cộng đồng chính trị không đủ khả năng để giải quyết. Chính vì vậy, cần đến sự bổ trợ của cộng đồng quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm Bách Chu Niên thông điệp tân sự, Đức Gioan Phaolô thứ hai mời gọi mọi người nhìn lại quá khứ và đọc lại bản văn của các thông điệp xã hội để tái khám phá các nguyên tắc nền tảng hàm chứa trong đó. Về vai trò của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, Đức Gioan Phaolô thứ hai đề cao và tái xác định quan điểm của Đức Leo thứ 13. Thông điệp tân sự chống lại việc quốc hữu hóa các phương tiện sản xuất vì làm cho mọi công dân chỉ còn là một bộ phận trong guồng máy quốc doanh. Thông điệp cũng dứt khoát phê phán quan niệm một nhà nước chủ trương đặt lĩnh vực kinh tế hoàn toàn ra ngoài phạm vi quan tâm và hoạt động của mình. Chắc chắn, có một phạm vi hợp pháp để các hoạt động kinh tế có quyền tự trị. Nhà nước không nên can thiệp vào. Tuy nhiên, nhà nước có bổn phận xác định khuôn khổ pháp luật, giúp triển khai các tương giao kinh tế, và như thế, bảo vệ được những điều kiện tiên quyết của nền kinh tế tự do, nền kinh tế gia đình và sự bình đẳng giữa các thành phần. Làm sao để thành phần này không quá trội vượt hơn thành phần kia đến độ, trong thực tế, biến nó thành nô lệ. Được công bố sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, thông điệp Bách Chu Niên nhìn nhận vai trò quan trọng của thị trường trong sinh hoạt kinh tế ở thời đại chúng ta. Thông điệp yêu cầu cổ võ tự do và sáng kiến cá nhân trong sinh hoạt kinh tế, nhưng cũng mạnh mẽ phản kháng quan điểm coi thị trường như thuốc thần trị bách bệnh. Đồng thời, kêu gọi nhà nước cũng như xã hội dân sự tích cực bảo vệ quyền lợi của người lao động nói riêng và nhân quyền nói chung trong lĩnh vực kinh tế. Đây là một công tác quan trọng nhưng phức tạp và tế nhị, cần tránh những bất cập và thái quá. Trong mọi trường hợp, phải tôn trọng nguyên tắc bổ trợ. Một xã hội cấp trên không được can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của xã hội cấp dưới đến độ tước đoạt thẩm quyền riêng của xã hội này. Tốt hơn, nên bổ trợ trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ nối kết hoạt động của tổ chức này với các tổ chức xã hội khác trong ý hướng phục vụ công ích. Bên cạnh đó, Ngài cũng sáng suốt cảnh giác những người nghĩ rằng, với sự thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, kinh tế thị trường sẽ là mô hình kinh tế duy nhất và lý tưởng nhất cho nhân loại. Bởi vì, giải pháp Marxist thất bại, nhưng vẫn còn đó hiện tượng bị loại trừ và bóc lột trong thế giới, đặc biệt ở thế giới thứ ba. Cũng như tình trạng vong thân trong các nước phát triển. Hơn nữa, còn có nguy cơ bành trướng ý thức hệ quá khích mang màu sắc chủ nghĩa tư bản, triệt để tín nhiệm nơi giải pháp tự do phát triển những năng lực của thị trường. Vì vậy, cần cố gắng hơn nữa để kiếm tìm một mô hình kinh tế phù hợp hơn, trong đó thị trường được giám sát bởi các lực lượng xã hội và nhà nước, ngõ hầu thỏa mãn những đòi hỏi căn bản của tất cả xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho nhật báo La Stampa ở Torino, Italia năm 1993, Đức Gioan Paolo thứ hai đã trình bày một cách thẳng thắn quan điểm của Ngài trước những diễn biến của lịch sử và mối quan tâm đối với tương lai của nhân loại. Theo Ngài, cuộc chiến chống lại các chế độ bất công và toàn trị rất chính đáng. Tuy nhiên, nhận định của Đức Leo thứ 13 cũng rất đúng khi cho rằng, trong hệ thống chủ nghĩa xã hội cũng có một số mầm chân lý. Chúng ta không thể để những mầm chân lý này bị phá hủy hoặc cuốn theo chiều gió. Đã hẳn, chủ nghĩa tư bản hiện tại không còn là thứ chủ nghĩa tư bản ở thời Đức Leo thứ 13. Nhưng bất chấp những biến đổi quan trọng trong các nước phát triển, tại một số nước trên trái đất, chủ nghĩa tư bản vẫn xuất hiện ở dạng thức hoang dã, y nguyên như trong các thế kỷ đã qua. Nhìn lại những đau thương, sóng gió và xung đột trong quá khứ, chúng ta có thể coi nguyên tắc bổ trợ như một mô hình vừa hiện đại, vừa hài hòa trong tương quan giữa nhà nước và xã hội dân sự, cũng như cộng đồng quốc tế và cộng đồng địa phương. Nguyên tắc này không hề phủ nhận quyền và bổn phận can thiệp của thẩm quyền cấp trên, nhưng đề nghị một hình thức can thiệp tích cực, trong đó luôn luôn nhìn nhận vai trò của thẩm quyền cấp dưới, cũng như tính tự lập và sáng kiến của mỗi tổ chức. Đây là một mô hình quân bình và hài hòa, nằm giữa mô hình nhà nước bao cấp, với thứ mô hình nhà nước tự nhiệm hay thị trường hoang dã, phó mặc cho các cá nhân tự do chọn lựa và quyết định hoàn toàn theo tiêu chuẩn của xã hội tiêu thụ. Đức Benedicto thứ 16 cho rằng, nguyên tắc bổ trợ sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động chung giữa tín hữu với các thành phần khác của xã hội. Trong một thời đại dân chủ, tự do, đa văn hóa và đa tôn giáo như thời đại chúng ta. Xét như một cách diễn tả sự tự do bất khả chuyển nhượng của con người, nguyên tắc bổ trợ là một biểu lộ đặc biệt về tình yêu và tiêu chuẩn hướng dẫn việc cộng tác huynh đệ giữa tín hữu với những người vô tín. Trước tiên, bổ trợ là một trợ giúp cho con người, ngang qua sự tự lập của các cơ quan trung gian. Sự trợ giúp này được đề nghị khi con người và các chủ thể xã hội tự mình không thể thực hiện được phận vụ của mình, và nó luôn hàm chứa mục tiêu giải phóng, bởi vì nó tạo điều kiện cho tự do và tham gia với tinh thần trách nhiệm. Bổ trợ tôn trọng phẩm giá con người khi nhìn họ như một chủ thể có khả năng trao ban một cái gì đó cho người khác. Được công bố vào giữa cuộc khủng hoảng sâu thẳm của toàn cầu hóa, thông điệp Caritas in Veritate nhìn thấy nơi nguyên tắc bổ trợ một nguyên tắc đặc biệt thích hợp để hướng dẫn toàn cầu hóa và định hướng nó về một phát triển đích thực nhân bản. Để không phát sinh một quyền lực toàn cầu nguy hiểm mang tính chuyên chế, việc lãnh đạo toàn cầu hóa phải mang tính bổ trợ, được nối kết ở nhiều cấp độ và theo nhiều bình diện cộng tác khác nhau. Chắc chắn toàn cầu hóa phải có một quyền bính, bởi vì liên hệ đến vấn đề theo đuổi công ích toàn cầu. Tuy nhiên, quyền bính này phải được hành xử theo cách thế bổ trợ và phân tầng, để không làm tổn thương đến tự do cũng như thực sự hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, Mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một đêm nọ, trong lúc đi xuống nhà dưới, tình cờ người đàn ông, một công nhân xây dựng, nghe tiếng người vợ đang nói chuyện với đứa con trai của mình. Dường như vợ của anh ta đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và cậu con trai của mình nói về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những công việc thật vĩ đại. Và rồi cậu con trai đã lúng túng, thiếu tự tin khi nói về nghề nghiệp bình thường của bố mình. Sau khi lũ trẻ hàng xóm về hết, người vợ gọi cậu con trai lại, hôn lên đôi má phúng phính, rồi nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng, và nói, con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao. Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Mỗi khi con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, con trai ạ. Nó đã được tạo nên bởi những công nhân rất đỗi bình thường. Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch, nhưng để cho những kế hoạch đó được thực hiện, hãy nhớ điều này. Con trai ơi, còn phải có những công nhân rất đỗi bình thường. Đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi, công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ làm nên những điều thật vĩ đại, phải không con? Người đàn ông xúc động đẩy cửa bước vào. Đứa con trai chạy đến ôm chầm lấy ông. Đôi mắt ánh lên niềm sung sướng, cậu bé thốt lên. Cha ơi! Con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại. Quý vị và các bạn thân mến, thi sĩ xưa có câu, có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Vì thế, nghề nghiệp đối với nhiều người không chỉ là cơ hội để đóng góp khả năng của mình cho xã hội hay là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình, mà nó còn hàm chứa sự thỏa mãn của một tâm lý muốn ngẩng mặt lên với đời. Nghề nghiệp đó phải mang lại chút danh gì với núi sông theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mà mình đang sống. Do vậy, chọn lựa những ngành nghề biểu lộ sự hàn lâm trong kiến thức như bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa của tương lai. Và nhiều bạn trẻ đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình nếu cánh cửa của các trường đại học khép lại với họ. Nhưng thực ra, giá trị con người là ở những kiến thức về cuộc sống thực tế và cách áp dụng những kiến thức đó vào việc làm giàu có hơn cho cuộc sống này, giúp cho đồng loại đỡ vất vả, đỡ khốn khó hơn, giúp cho tập thể của mình, xã hội của mình, cộng đoàn của mình trở nên phồn thịnh và có điều kiện sống tử tế hơn, chứ không phải là cuộc rượt đuổi của danh vọng và quyền lực. Thân phụ của Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và chăm lo cho gia đình của mình bằng một nghề rất đổi bình thường, nghề thợ mộc. Khi bỡ ngỡ, ngạc nhiên về những điều Chúa Giêsu giảng dạy, dân làng đã kháo với nhau rằng: tại đâu ông này khôn ngoan và quyền năng như thế? Ông ta chẳng phải là con của bác thợ mộc hay sao? Nghĩa là trong suy nghĩ của họ, Thánh Giuse, một người lao động chân tay bình thường, chẳng thể nào là cha của một người con khôn ngoan, hiểu biết nhiều như thế. Thế nhưng, Thánh Ký đã ghi nhận người thợ mộc làng Nazareth, đó là người công chính. Và chính đời sống công chính của Ngài đã góp phần tạo nên hoa quả nhân đức là trẻ Giêsu vậy. Trong khi những người biệt phái và pha-ri-siêu luôn tự cho mình thuộc đẳng cấp cao trọng, danh giá, ăn trên ngồi trước trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng họ luôn là đối tượng bị Chúa Giêsu chức giữ và khiển trách vì lối sống giả hình. Cho dù họ có xen sang áo sống chức quyền trong con mắt người đời, nhưng đối với cái nhìn của Chúa Giêsu, họ chỉ là những kẻ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Như vậy, rõ ràng sự công chính cũng như giá trị tự thân của một con người không hề tùy thuộc vào những công việc chúng ta đang làm hay do cái trí năng chúng ta đang thể hiện, nhưng hoàn toàn được quyết định do thái độ sống, do cái tâm năng của mình dành cho cuộc đời. Lạy Thánh Giuse, với một nghề nghiệp đơn sơ khiêm tốn, Ngài vẫn góp phần của mình vào chương trình cứu độ bằng sự cưu mang nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế. Ngài vẫn mang lại bình an và niềm vui cho những người sống chung quanh mình bằng đời sống hiền lành, công chính. Xin cho chúng con hiểu rằng, giá trị của đời sống không phải ở chỗ mình phải làm những việc có danh, có thế giá, nhưng chính là biết thánh hóa công ăn việc làm của mình bằng một đời sống công chính như Ngài. Amen.
Lạy Thánh Giuse, nơi tòa cao sáng đời, thầm muôn lòng cùng thân chúa, thành kính dâng lên một tình yêu thế trần, nguyện thánh hương nhận những lời tin. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.